Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý cô, quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học Thiền Sư Trung Hoa, phần đoạn của Thiền Sư Bổn Tịnh. Thì từng đoạn quý vị học, lúc bây giờ thì Ngài về kinh để hội đạo. Hội đạo tức là cái hội đó để nói đạo đó, gọi là cái hội đạo. Cái hội mà ca nhạc ta gọi là đại nhạc hội, tức là cái hội ca nhạc. Còn cái hội đạo là những cái người tu họ đến để mà đàm luận Phật Pháp thôi. Thì lúc bây giờ thì có một thiền sư Pháp Không hỏi: Phật với đạo đều là giả danh, 12 phần giáo, nghĩa là tất cả kinh điển đó, cũng phải chẳng thật. Vì sao các hàng tôn đức từ xưa đều nói có tu có đạo? Tức là nếu nói Phật và đạo là giả danh thì kinh điển thì cũng chẳng phải thật, đúng không? Nếu Phật với đạo thì đã giả danh thì kinh điển có thiệt không? Kinh điển không thật. Thì tại sao ngày xưa đến giờ các hàng tôn đức đều nói có tu có đạo? Đó là cái vấn đề mà thắc mắc của Pháp Sư này cũng như chúng ta. Bởi vì mình nói ông Phật là ông giả mà. Ví dụ như Phật trên bàn thờ là Phật giả hay thiệt? Thì thế Phật trên bàn thờ giả hay thiệt? Giả, đúng không ạ? Nếu thiệt chắc mình không có cơ hội đâu, tại vì nhiều chùa thờ quá, ngài tới chỗ nào, đúng không? Phật này là thỉnh bằng nhựa từ ở bên Việt Nam qua, người ta đúc, người ta làm, ta đẽo, ta gọt đủ thứ, còn chỉnh sửa nữa. Mình nói lỗ mũi nó không có được đẹp thôi, sửa lại cho thầy, cái người ta sửa lại. Lỗ tai nó không được ngon cho nên là phải sửa lại, phải chỉnh sửa đủ kiểu hết mới gọt thành ông Phật mình thờ. Thì Phật này là Phật giả, đúng không ạ? Rồi, nó là Phật giả. Thì như vậy đó, là Phật trên mình thờ gọi là Phật giả. Thì thưa hỏi quý vị Phật tử là ông Phật, thời Đức Phật còn tại thế, Phật đó là Phật thiệt hay Phật giả? Phật đó Phật thiệt, đúng không? Bằng xương, bằng thịt, đúng không? Thưa quý vị, Phật đó cũng là Phật giả luôn. Tại sao gọi là Phật giả? Bởi vì đó là Ngài mang một cái thân tứ đại. Tứ đại giả hay thiệt à? Tứ đại giả, đúng không ạ? Rồi nếu nói tâm Ngài là tâm Phật đó thì làm sao quý vị thấy được, đúng không? Tâm Ngài không tướng, làm sao quý vị thấy? Ví dụ như tâm Ngài là có phiền não thì còn có thấy được, tâm Ngài có đau khổ thì còn thấy được, lo âu còn thấy được, tâm Ngài bình thản nhẹ nhàng, sao quý vị thấy được, đúng không ạ? Thì ông Phật đó quý vị không thấy được rồi, đúng không? Mà Đức Phật Thích Ca không phiền não, không lo âu, không sợ hãi. Thì như vậy đó là có hay không có? Thưa không có, đúng không ạ? Cho nên ông Phật thời bây giờ vẫn là ông thật giả. Vì sao? Bởi vì mắt của chúng ta thấy phàm cái gì có tướng đều giả hết, đúng không ạ? Cho nên đó là không có Phật. Thì như vậy Phật không thiệt thì đạo có thiệt không? Đạo có không ạ? Thưa cũng không thiệt. Bởi vì sao? Bởi vì Phật nói đạo, đúng không ạ? Phật đã không thiệt mà Phật nói đạo thì đạo cũng giả luôn, đúng không ạ? Cho nên đó là cái điều mà thắc mắc của Ngài này. Nó là như vậy đó, Phật không thật, đạo đã giả danh thì tất cả kinh điển cũng giả luôn. Thì như vậy các hàng tôn tức từ xưa đến giờ nói có tu tới đạo là thế nào? Thì đây Ngài mới giải thích: Đại Đức lầm hội ý kinh, đạo vốn không tu, Đại Đức cưỡng tu. Đạo vốn không tác, đại đức cưỡng tác. Đạo vốn không sự, đại đức cưỡng sanh đa sự. Đạo vốn không biết, ở trong ấy cưỡng biết. Thấy hiểu như thế, cùng đạo trái nhau. Tôn túc từ xưa không như thế, tự đại đức không hội, suy gẫm vậy thôi. Tức là do ông không có hiểu đúng cho nên là ông nói vậy, chứ ngày xưa họ không có dạy vậy đâu. Bởi vì sao? Bởi vì á là đạo vốn không tu, mà do mình cưỡng mình tu. Thí dụ như bây giờ á là quý vị có tu đạo không? Có phải là quý vị miễn cưỡng không ạ? Cho nên quý vị thấy đó, là cái người cư sĩ á là chưa hiểu đạo gì hết, họ sống bình thản. Rồi nhưng mà cái người mà vô tu đạo rồi đó, nếu mà tu không đúng á là thấy không có được bình thản, cái mặt lúc nào cũng đăm chiêu, trầm ngâm, đau đớn, có mà có luôn. Nhưng mà cho nên có nhiều người tu hành thấy đau đớn lắm, không có khỏe. Tu đạo mà cứ gầm gầm đau đớn mà quằn quại. Ủa sao mà tu cực dữ vậy? Vì hiểu sai. Tại sao gọi là hiểu sai? Bởi vì đạo vốn không tu. Vì sao? Bởi vì đạo là trí tuệ. Có trí tuệ mới thấy được đạo. Mà khi có trí tuệ rồi đó, quý vị thấy các pháp thế gian là giả hay thiệt? Là giả, đúng không ạ? Phiền não vọng tưởng là giả hay thiệt? Là giả. Nếu mà đã giả hết tu gì, đúng không ạ? Nếu đã giả, ví dụ như còn thiệt á thì còn có tu. Mà bây giờ giả hết, cái gì có tu không? Không tu. Cho nên chính vì vậy đó, nếu người hiểu đạo là không tu. Nhưng mà nó khác hơn người thế gian. Người thế gian á, họ không tu đó là họ cứ tạo nghiệp thôi. Còn hiểu đúng đạo rồi đó, không tu mà nghiệp không tạo. Vì sao như vậy? Bởi vì thấy các pháp thế gian là hư giả, là mộng ảo, thì không cần tu mà chỉ cần nhìn đúng thôi. Thấy đúng lẽ thật của cái kiếp nhân sinh, lẽ thật của con người, lẽ thật của các pháp thế gian thì chúng ta không tu gì hết. Đây mới thực sự là đạo. Chứ còn mà quý vị mà còn có tu có chứng thì sai. Cho nên đó là mình bị miễn cưỡng. Mình tu mình bị miễn cưỡng. Đạo vốn không tác mà do mình cưỡng tác. Cho nên đó Lục Tổ Huệ Năng nói cái pháp là vô tác vi tông đó. Là không có tạo tác làm cái tông. Chúng ta thường thường á là tạo tác. Vì sao? Bởi vì chúng ta còn có tu, còn có chứng, còn có công, còn có quả. Cho nên mình ráng tu đi để sau này được giải thoát, đúng không ạ? Mình ráng tu để sau này được giác ngộ. Lời nói rất hay, đúng không ạ? Rất là hay. Nhưng mà hỏi tu là tu cái gì thì không ai định được cái tu cả. Nói tu là sửa, đúng không ạ? Mà sửa là sửa cái gì? Thì người ta cứ nói là sửa phiền não nè, sửa tham, sửa sân, sửa si, đúng không ạ? Nhưng mà phiền não có thật không? Thì lại nói là không. Kinh nói là phiền não là không. Tham sân si thật không? Cũng nói là không. Rồi hỏi lại vậy anh tu cái gì? Cái mình đớ lưỡi hả? Không biết tu gì hết, đúng không ạ? Mình nói tu là giống như do mình mê, mình chấp vậy thôi. Nhưng mà khi hiểu đúng rồi, ủa lại không tu, không tạo tác gì hết. Cho nên giác ngộ liền thôi, thấy là xong. Đạo là như vậy đó. Cho nên đó là cái chỗ quý vị thấy là hai cái nó khác nhau. Cái người mà không có hiểu đúng đạo đó thì họ cứ cắm cúi họ tu, cần mẫn họ tu, tu đủ kiểu niệm Phật, trì danh, đủ thứ hết để cho mình được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà bây giờ quý vị tu một đời rồi, quý vị thấy giải chưa? Cũng chừng đó là nó bớt một chút. Tức là khi nào mà quý vị đau đớn quá, khi quý vị ráng tu một chút thấy nó giảm. Tức là lấy cái này nó quên cái kia, giống như mình mệt quá coi truyền hình rồi để cho nó quên cái kia thôi. Khi mà nó quên cái kia mình cảm giác là nó khỏe, nhưng mà thật ra nó cũng chưa khỏe. Nó rối cái này lại qua rối cái kia vậy đó. Nhưng mà cái phương tiện của Phật, giống như khi mình niệm Phật cầu đạo vân vân, thì cảm giác nó thoải mái hơn thôi. Chứ không có phải là nó là một cái mà nó đã xuất cách được. Vì sao vậy? Bởi vì quý vị còn hơn thua với chính mình. Mà khi mà quý vị hơn thua với chính mình là vô tình mình mê lầm, là thấy mình là thật, thân là thật, cảnh giới là thật, phiền não là thật, đúng không ạ? Khi mà thấy thật rồi đó thì tự nhiên mình đau khổ vì cái cuộc đời, đau khổ vì cái cuộc sống, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà thấy đúng rồi thì không có cái chuyện gì mà đau khổ cả. Cho nên mới nói đạo là không tác đó. Thì đạo vốn là vô sự, nhưng mà mình đa sự, đúng không ạ? Tạo quá nhiều chuyện, cho nên quý vị thấy đó là nghi thức đủ kiểu hết à, rồi làm rùm beng hết. Nên bữa cái nghi lễ vừa rồi ba thầy mãn qua đời đó, cái cũng chiếu lên trên cái video bên này coi FaceTime đó, để coi theo dõi chương trình đó, mời mấy thầy qua tụng nghi lễ. Trước thầy dặn rồi, nói thôi bớt bớt đi, đơn giản một chút. Nói dạ con bớt cái gì cũng bớt, làm theo thiền tông bớt giảm hết. Nhưng mà khi làm thấy rồi đủ thứ hết à, rên mấy thầy tụng kinh thì kể mấy thầy tán, rồi thấy đau khổ lắm, nghe cái giọng đau đớn. Mà thưa quý vị, mấy thầy đau đớn thì Phật tử đau đớn không ạ? Người thân đau đớn không? Lại đau đớn càng nhiều, con cháu lại khóc lóc, thấy thảm thương lắm, mình không biết phải nói làm sao, đúng không ạ? Lẽ ra mình mang cái sự bình an đến cho người khác, mà tự vì chính cái sự bình an đó mới giúp cho người ta đi thôi. Giống như tự nhiên, ví dụ như là có người nào đang đau khổ vô cùng, họ đặt chân vào trong chánh điện, cái họ thấy cả đạo tràng mình ngồi rất là bình an, tự nhiên lòng họ bình an, họ hết đau khổ, đúng không ạ? Cái này người thân ra đi, họ đã sợ hãi cái cảnh sanh tử biệt ly rồi, họ sợ hãi rồi, mà thấy rên nữa, thầy cũng rên, để người thân thì khóc lóc, thì thôi mình thấy nó đau khổ vô cùng. Thế tại sao mình tạo cái cảnh nó đau thương như vậy? Đó là do mình không có hiểu đúng đạo, hoàn toàn là không có một chút gì gọi là đạo lý cả, đúng không ạ? Chỉ giống như là để cho, giống như là mình tụng để cho khi mà người ta khóc lóc thì mình tiện cho kết quả đó, tôi này tụng hay người ta khóc nhiều lắm á, tụng hay. Nhưng mà thật ra cái đó nó lại không có đúng chánh pháp gì cả. Cho nên là tạo quá nhiều, cho nên rất là đơn giản, đạo đơn giản lắm. Nhưng mà khi mà đến đời con đời cháu mình á, những cái Phật pháp truyền là bắt đầu mình thấy là nó quá sức là phức tạp, rồi khiến cho cái người Phật tử nhìn không đúng luôn, tức là không biết con đường nào đúng, cứ tưởng như vậy đó là linh thiêng, tưởng như vậy là độ cha độ mẹ, tưởng như vậy là cha mẹ mình siêu rồi. Nhưng mà siêu làm sao nổi, mình người sống mình còn muốn xỉu, đừng nói chi người chết siêu, đúng không ạ? Khóc lóc xỉu lên xỉu xuống vậy làm sao mình siêu được? Người sống còn xỉu, người chết sao siêu? Cho nên là thấy không đúng. Cái đó là nó mang đến cái chữ mà nó tang thương. Cho nên tại bạn đến cái đạo tràng nào, nhất là mấy cái đám tang nữa, tại bạn phải ra cái quyết định trước. Phải làm sao cho bình an. Mình bình an thực sự thì người thân mình mới bình an. Còn mình mà không bình an thì người thân sẽ không bao giờ mãi mãi bình an được. Cái điều này là cái tất yếu. Bởi vì cái thần thức khi ra đi là yếu dữ lắm. Mà mình mà không bình an một cái là tạo một cái từ trường khiến cho họ đau khổ cùng cực. Thế mà không ai hiểu điều đó à, cứ tạo tác những cái khung cảnh mà cảm giác mình cảm giác đau lòng. Thế mà đau lòng. Nên đó là những cái chỗ mà thấy như vậy. Nhưng mà biết được cái là từ gì đó, cái niềm tin của tài mãn đối với người thân đó là ông thực sự đó là ra đi rất là bình thản. Những cái khoảng thời gian mà cuối cùng đó là giác ngộ, giác ngộ được cái cuộc đời thiệt, chứ không phải là ngày xưa là mỗi lần tài mãn mà gọi về nói chuyện chơi, rồi nói chuyện hỏi thăm là kêu tu mà cứ cười hề hề thôi. Nhưng mà đến cái giai đoạn cuối cùng cực mà sắp cái cảnh mà ra đi mà thấy rồi đó, thấy rõ mà nó đau thương nhất rồi đó, khi tài mãn nói đến đâu là nước mắt rớt đến đó, cảm động vô cùng, hiểu Phật pháp rất sâu. Trên những khoảng thời gian mà khi tài mãn về mà bác sĩ mà thôi rồi đó, cho về đó, thì những khoảng thời gian nhờ uống thuốc rồi đó và tỉnh lại đó, là những khoảng thời gian đó rất là có kết quả, gọi là cận tử nghiệp à, nghe kinh suốt ngày vậy đó mà thấy bình thản ra, bớt đau ra. Rồi đến lúc mà thấy không muốn ăn nữa, không uống nước nữa, chắc có thể là muốn ra đi, nước sữa gì đưa vô là hất bỏ hết, không uống, mà trong khi thở bằng miệng mà không uống nước làm sao được. hất bỏ hết. Thì cái tối đó cái mở mắt ra nhìn trời đất lần cái nhắm mắt lại đi luôn. Con cháu đi rồi con cháu mới biết, đi lặng lẽ cũng canh hay đó, canh hay. Cho nên đó là thôi vậy đủ rồi. Nên thấy vậy cũng rất là tốt. Tại vì những khoản gì mình có thể làm được trong lúc sống thì tốt hơn là cái lúc chết. Thì lúc chết chỉ là những cái nghi lễ thôi, chứ nó không phải là cái phần quan trọng lắm. Cho nên đó là tại bạn thấy đó là mình còn sống, mình nên chuẩn bị cho mình, mình nên tu hành cho tốt. Đừng trông đợi người khác vì mình. Rủi mà người khác mà làm bậy mình cũng mệt mỏi lắm á, thiệt á. Ví dụ như mình nằm đó mà người sống họ làm không đúng á, thiệt chán chết luôn á. Mà lúc đó nói không được, chẳng lẽ ngồi vậy nói mà ngồi đâu được nữa đâu. Thôi lúc đó mình giận mình đi thôi, mà giận đi thì lại không tốt. Cho nên tại bạn thấy tốt nhất thì thôi mình chuẩn bị cho mình, mình sống rồi mình tu hành cho nó tốt, làm những chuyện thiện lành thiện quả thì như vậy nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà tại bạn tin được một chuyện nữa là cái chuyện mà nếu thực sự có những người con mà tu hành là cảm được nhiều lắm, cảm rất nhiều. Bởi vì tại bạn thấy đó là tự vì á là cái người mất, nhất là cha mẹ mình á, cái niềm tin của họ đó là không tin cái người thường đâu. Bởi vì người con cái bình thường là bận rộn cuộc sống quá, mà tin là tin người tu. Đó là thấy con cái đi tu cho nên tự nhiên cảm giác yên lòng. Cho nên khi mà Tề Mãn về, ông mừng dữ lắm, vui vẻ mừng, thấy mừng. Cho nên cảm giác có cái niềm tin vào trong cái con đường mình đã ra đi. Và cảm được là tự nhiên thấy con mình đi tu, tự nhiên cha mẹ cũng theo cái khuynh hướng đó, cũng có hướng tâm đến đạo, cũng tu hành, rồi gọi là nhất nhân thành đạo của quyền thăng là như vậy. Là con cái mà tu hành tuy chưa thành Phật nhưng mà cũng có một cái cảm ứng với cha mẹ, cha mẹ cũng theo đó mà tu hành, thì như vậy đó thì nó cũng là nó đủ cái ý nghĩa. Thì như vậy thật sự mình mới trả tròn cái hiếu đạo như vậy. Cho nên đó là đạo thì nó rất là đơn giản, thưa quý vị, không có gì mà nó phức tạp. Cho nên đó là ở thiền viện quý vị thấy những cái nghi lễ thì có nhiều người họ không thích, họ nói tại sao nghi lễ nó không có được đầy đủ. Nhưng mà thật ra thì hiểu đúng đạo rồi thì cái nghi lễ nó chỉ là cái hình thức thôi, chứ nó không phải là cái kết quả. Mà tất cả những người thân trong nhà đều nhất tâm sống bằng cái tâm nó bình an, thì như vậy đó mới là cái ý nghĩa hơn hết. Mà cái vấn đề quan trọng là phải giác ngộ được cái cuộc sống, giác ngộ được cái cuộc đời, tự nhiên tâm mình nó nhẹ ra thôi. Cho nên đó là suốt hành trình tu đạo của chúng ta, không phải quý vị nghĩ là ô mình tu hành nó gom lại mấy chục năm sau mình mới khỏe, mình mới thoải mái được. Mà một là ngay đây chúng ta nhẹ nhàng thân tâm khỏe re, không vướng bận gì hết, một là chìm đắm trong mê loạn, chìm đắm ở trong đây kia phải quấy hơn thua được mất thôi. Mà tất cả đều là chúng ta, một là giác, hai là mê. Cho nên á là mình tu hành để giác ngộ, tức là nhận chân đúng cái cuộc đời, thấy rõ được cái cuộc sống, tự nhiên mình vô sự. Thì như vậy đó là cái khoảng thời gian để đến cái sự giác ngộ này quý vị không tính được. Bởi vì chúng ta vẫn làm những chuyện vụn vặt thôi. Mình làm trên đối đãi, mình làm trên pháp quyển thì mình không kể công, đúng không ạ? Mà nếu rồi cái pháp mà nó không quyển pháp chân thật á thì chúng ta không thể làm, đúng không ạ? Thì như vậy đó là làm cuối cùng là không có gì hết, là không làm gì hết. Tu mà lại không có tu gì hết, chứng mà lại không có chứng gì hết. Thì như vậy mới đúng là ý nghĩa của đạo. Bởi vì đạo vô tướng, Phật vô tướng mà, đúng không ạ? Cho nên ở đây Ngài phân tích rất là kỹ. Đạo vốn không biết, ở trong ấy cưỡng biết. Tức là mình cưỡng biết là sao? Mình lúc nào cũng có cái tâm tò mò đó. Là khi tâm mình nó yên rồi đó, mình phải quan sát coi mình đang ở đâu và đang ở cái chỗ nào, đúng không ạ? Đó là cái tâm lý của mình. Bởi vì mình không thể nào mình nói là tôi là không có cái gì hết. Bởi vì trong kinh nói Phật tánh là bao trùm cả pháp giới, thanh tịnh là phải như thế nào, Phật tánh phải như thế nào, quý vị muốn biết, đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta lại muốn biết tâm mình cho nên cuối cùng mình không biết gì hết. Cho nên biết rồi lại không biết gì hết, mà không biết lại biết được tất cả. Đó là cái chỗ, cái cảnh giới mà chúng ta thể hội thấy hiểu như thế, cùng đạo trái nhau. Đó là do ông thấu hiểu cái kiểu mà có tướng chấp sự thì như vậy đó, đối với đạo thì nó khác. Tôn đức từ xưa không nói như thế, bậc tôn đức ngày xưa không nói như vậy, mà tôn đức ngày xưa là chỉ cho chúng ta thấu qua được cái nghĩa tu, thấu qua được cái nghĩa đạo, thì như vậy đó chúng ta mới thực sự là tu đạo. Cho nên đó quý vị thấy đó, nói đạo Phật đơn giản quá đúng không ạ, dễ quá. Mình có tham sân si, bây giờ mình bỏ tham sân si, dễ quá, ai nói cũng được hết đúng không ạ. Có phiền não, bỏ phiền não, dễ quá đúng không ạ. Rồi tu những pháp hành á, tu thiền á, ta tưởng là phức tạp, cũng có gì phức tạp. Ngồi đó cho tâm tĩnh lặng, thấy nghe hiểu biết rõ ràng, hay là biết vọng phản quan tự kỷ vân vân, có những cái pháp hành mà cũng không có gì đặc biệt cả. Ngồi niệm Phật cũng có gì đặc biệt cả, ngồi trì chú cũng có gì đặc biệt cả. Vậy đạo Phật có đặc biệt cái chỗ nào đúng không ạ? Đạo Phật có cái đặc biệt hơn các tôn giáo khác là thấu qua được muôn pháp, thấu qua được phương tiện, thấu qua được hiện tượng mà tất cả chúng ta đang sống ở đây, và những cái hiểu biết suy tư của mình thấu qua được như vậy, đây mới gọi là đạo. Đạo này mới gọi là đạo Phật, chứ còn không á là chưa phải là đạo Phật. Cho nên cái nghĩa mà của Đức Phật ngày xưa nói ngoại đạo, không phải là có cái đạo mà bên ngoài gọi là ngoại đạo, mà ngoại đạo tức là hướng ngoại tìm cầu, đây gọi là ngoại đạo đúng không ạ. Rồi khi mà ngài nói xong rồi, ngài mới nói một cái bài kệ: đạo thể vốn vô tu, đạo thể bổn vô tu, tức là đạo đó là vốn là không có tu, bất tu tự hiệp đạo, tức là chẳng tu tự hiệp đạo. Ở đây quý vị có tu không? Nói không. Có hiệp đạo không? Không, cũng không luôn. Bởi vì cái chẳng tu của mình á lại là theo cái nghiệp tập buông lung. Còn cái chẳng tu của người xưa là bởi vì đã thấu được các pháp là hư giả, cho nên không cần tu, chỉ cần nhìn các pháp là hư giả. Bữa nào quý vị đau đớn cái chuyện gì hết, lẽ ra đó là quý vị nói làm sao cho hết đau đớn cái chuyện đó, nhưng mà quý vị vận dụng trí đạo, thế tại sao chúng ta phải đau đớn? Mình cứ hỏi lại như thế. Thân năm quẩn này là không, tiền cảnh tiền trần là ảo, đau đớn chuyện gì tự nhiên thấy hết đau đớn? Như vậy cái hết đau đớn đó quý vị có tu hay là không tu? Không tu gì hết, do quý vị thấy đúng được cái lẽ thật cho nên không tu. Thì cái chỗ không tu này mới là hiệp với đạo, hai cái khác nhau nha. Chứ còn nói thôi không tu về quý vị đi chơi như vậy thì nó không được. Nó khác nhau ở chỗ đó. Nhược khởi tu đạo tâm, tức là nếu mà muốn tu đạo tâm đó thì thử nhân bất hội đạo, thì cái người này thì sẽ không có hội được đạo. Nếu mà mình tu thì chắc chắn không hội được đạo. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta phải vận dụng cái trí tuệ. Khí khước nhất chơn tánh, tức là bỏ mất một cái chân tánh. Bởi vì cái chân tánh của chúng ta là không có tu, mà chỉ là cái chỗ mình hội được cái tâm đạo, hội được các tiền cảnh tiền trần, chính mình thấy rõ được, tự nhiên tâm mình nó nhẹ thôi, cho nên là không tu gì hết. Cho nên á là một cái đạo lý khác nữa là lúc mà tâm của chúng ta bình an thì bình an là cái lúc mà chúng ta đang ở một cái vị trí mà không có liên quan với bên ngoài, không có hướng theo bên ngoài, mà chỉ là trở về một cái trạng thái an lành của những giây phút đang hiện hữu nơi đây, vẫn nghe vẫn thấy một cách nó tường tận, tâm mình tự tròn sáng. Thì cái tròn sáng này là do quý vị tu được hay là tự nhiên mà được? Cái này phải là tự nhiên, chứ không thể nào nói là tôi bây giờ. Có nhiều người nghe vậy đó, thôi mình trở về đây, mình phải ráng trở về đây mình thấy nghe, mình vẫn phải thấy. Thì như vậy là quý vị giống như là quý vị có chỗ trở về, đúng không ạ? Nhưng mà trở về như vậy quý vị không thấy, mà phải là phát ra từ trái tim của mình. Không phải là một cái ý tưởng để mình hướng về, mà từ trái tim mình nó phát ra. Hai cái khác nhau. Tâm gọi là từ hông ngực lưu xuất. Ngày xưa mình cứ nghĩ là trong hông ngực có gì đâu mà lưu xuất, đúng không ạ? Từ hông ngực lưu xuất tức là từ cái tâm, từ cái vị trí nó tự nhiên ở đây nè, tự nhiên nó phát ra nghe, tự nhiên nó phát ra thấy, đúng không ạ? Thì như gọi là từ hông ngực nó lưu xuất thì xài hoài không hết, đúng không ạ? Còn mà ở ngoài mà nó chảy vô á thì nó lên xuống bấp bênh lắm, đúng không ạ? Cho nên á, mình có cái gia sản là nó từ hông ngực, từ ở trong cái gia sản mình nó nhiều lắm, đầy đủ. Nhưng mà làm sao mà quý vị trải ra được từ trái tim của mình, tức là từ vị trí đây nó tự nó phát ra, tự nó phát ra thôi, chứ không phải là ô tôi phải trở về cái căn mắt, tôi phải trở về cái căn tai để cho tôi nghe, để cho tôi thấy. Hai cái trạng thái nó khác nhau. Cho nên đó là không có chỗ hướng ra, cũng chẳng chỗ trở về, tự tâm mình phát ra, đây gọi là hợp đạo, đây gọi là đạo chân chánh. Thì như vậy đó là mới là cái chân chánh đạo đó. Khước nhập náo hạo hạo, tức là lại vào nơi phiền lụy. Tức là nếu mà mình á, còn có trở về, còn có hướng ra, là quý vị đó là vào cái chỗ náo loạn, vào cái chỗ nó ồn náo của phiền não, tham sân si, hốt phùng, tu đạo nhân. Chợt gặp người tu đạo, đệ nhất mạc hướng đạo, bậc nhất chớ hướng đạo. Nếu mà có người tu đạo mà nói mình thì mình, nếu mình giỏi á thì không hướng đạo, đúng không? Nếu mà hồi được đạo đó lại là không hướng đạo, không có chỗ hướng. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đó mình tu cái mình hướng là tôi phải trở về, tôi phải ở vị trí đây nè, rời vị trí này á là không được. Nhưng mà có vị trí tức là có ngôi thứ, đúng không ạ? Sẽ có đây kia. Cho nên đó, chỗ này ngài Lâm Tế gọi là vô vị chân nhân, thịt đỏ au, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Tức là cái ông Phật của mình không có ngôi vị, không có thứ lớp, mà cái không ngôi vị không thứ lớp mà nó hiển bày rõ ràng, hồng hồng bạch bạch, vàng đỏ trắng gì trước mắt đều rõ hết. Tâm của mình á tự trong sáng, đó là cái chỗ mà cái kho báu. Quý vị thấy cái kho báu của mình không? Cho nên ngày xưa nhỏ tụi bạn có coi cái bộ phim là những người đi tìm kho báu nhỏ xíu á, mê cái bộ đó lắm. Từ phim của nước ngoài mà từ ngày xưa mà bây giờ họ cưỡi ngựa bình thường, ngày xưa thấy họ cưỡi ngựa bắn súng là mình thấy là kinh khủng lắm. Con nít ngày xưa mà chạy hò hét để mà đi coi cái tivi mà truyền hình chính in đó, mà nó cờ giật mà mê khủng khiếp. Đó là những người đi tìm những cái kho báu đó. Bây giờ nghĩ lại họ quá sức là đau khổ, họ tìm toàn những cái đau khổ. Không có ai tìm kho báu mà có kho báu, mà chỉ có người mà tu hành thì mới có được cái kho báu mà thôi. Cho nên có cái câu chuyện kể là hai vợ chồng này nghèo lắm. Cho nên là trong lúc nghèo thì vô tình làm phước được một chuyện, cho nên đã giúp đỡ một cái người một cái người đó. Thì cái người đó đó là họ sống còn được, và họ đã đi lên trên rừng, rồi họ tình cờ họ lụm được một số vàng, họ trở thành giàu có. Khi giàu có rồi đó thì cái người này rất là biết ơn, cho nên mới trở về thăm hai vợ chồng đó, thì cho được 50 đồng tiền vàng. 50 đồng tiền vàng là cũng giàu lắm á. Nếu mà lấy 50 đồng tiền vàng nó kinh doanh đó thì khá lắm. Thì cái người chồng đó mới nói với người vợ đó là cái người kia lên rừng tìm vàng được giàu có. Thôi bây giờ á là anh sẽ đi tìm vàng, em ở nhà cứ chờ đợi đi, sẽ được giàu như người ta thôi. Người vợ cản cách mấy, người chồng cũng không chịu nghe, À, cho nên mới chia ra một nửa. Bây giờ em giữ 25 đồng tiền vàng để sinh sống, còn anh mang lộ phí 25 đồng tiền vàng để đi mà đào vàng. À, thì cái người này ra đi, thì đoạn đường đi rất xa, vàng đâu không thấy, tiền thì hết, rồi lại không có tiền đi về, phải ăn xin lăn lóc 3 năm trường mới lang thang về tới nhà. Về tới nhà không nhìn ra căn nhà nữa, ngôi nhà bây giờ sang khang trang, giàu có lên. Bước vô mà không dám bước vô, đứng ngoài cửa mà cứ dòm dòm ngó ngó, xin một bữa cơm ăn cho đỡ đói thôi, chứ không có nghĩ là nhà của mình. Người vợ mới ra mới thấy, thôi ôi sao mà anh ta tàn tệ thế này, mới bưng vô cho ăn uống khỏe, rồi mới nói ra mới biết, em lấy 25 đồng tiền vàng đó làm mua thêm đất, rồi mướn người cày ruộng, bây giờ giàu có được đầy đủ, sắm nhà sắm cửa chỉ 3 năm thôi. Đúng không ạ? Nên đó thì người chồng mới nói, à, lời em nói rất là chính xác, à, không cần phải đi ra ngoài tìm vàng, mà ở đây cũng có vàng rồi. Cũng chân lý, nghe thấy hợp lý, đúng không ạ? Ở nơi mình đã có vàng rồi, không cần phải đi ra tìm. Càng đi ra tìm chừng nào thì mình lại càng lang thang đói khổ nhiều chừng đó thôi, đúng không ạ? Cho nên đó, chính vì vậy đó là hướng đạo thì là không có. Mà Đức Phật khẳng định mình một câu, cái gì tin Phật không ạ? Đệ tử Phật không tin sao được? Ai cũng tin Phật. Thì Phật nói tụi con có một cái kho báu, thì mình, nhưng mà mình phải biết cách lấy. Mình không biết cách lấy á, là mình lấy không được. Mà cái kho báu này lại là nó có sẵn, mà mình biết cách lấy thì mình tự xài thôi, không cần phải mệt mỏi gì hết. Thí dụ như cái gì mà mình làm, mình suy nghĩ ra, mình làm đầu tư trí óc của mình để mình làm việc, rồi mình mới có tiền. Thì như vậy đó là một cái sự đầu tư rất là mệt mỏi. Cho nên cuộc sống không dễ dàng, làm cái gì cũng cực hết, ra được đồng tiền không phải dễ, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái giàu mà không cần quý vị đầu tư gì hết. Bởi vì càng đầu tư càng lại là không giàu. Cho nên không đầu tư, không làm gì hết, tâm mình nó, để tâm nó thanh thản, mà phát ra từ trái tim của mình, không cần hướng về, không cần hướng ngoại. Chuyện đó khó dễ hả? Tuy nó khó nhưng mà thật ra quý vị làm là nó khỏe lắm. Làm cái tự nhiên mà thấy ồ, tâm mình nó cứ phát ra, chỗ nào tâm nó cũng phát ra được hết á. À, mắt mình nó tự nhiên nó thấy, tai mình nó tự nhiên nó nghe, sung sướng vô cùng, đúng không ạ? Đây mới thực sự là cái kho báu. Mà nó lạ một cái là trở về được cái tâm này, tạm dùng cái câu trở về ha, thì tự nhiên không còn sợ sanh tử nữa, phiền não cũng không, tham sân si cũng không, cái gì cũng không. Tự nhiên mình thấy thế gian này chỉ là cái trò ảo thôi, sống cũng được, chết cũng được, không gì phải lo âu, không dùng cần phải bận tâm. Thì như vậy đó là quý vị được tự tại rồi. Cho nên đó, nhiều khi đó, quý vị nói đó, mình tu làm sao mình biết được cái đời sau mình đi đâu, kiếp sau mình đi, giờ chết báo cho mình biết hết vậy đó, cái người tu mới ngon. Nhưng mà đối với các thiền sư khỏe như vậy nè, có người hỏi các vị là sau khi chết ngài đi về đâu, biết các vị nói sao không? Sống còn không biết, chết lo làm chi. Sống ở đây mình không biết rồi cứ lo cái chuyện chết đó mà. Ở đây mình cứ phiền não, ở đây mình cứ lo lắng đủ chuyện, mình không biết mình đang sống. À, nếu mình biết mình đang sống, bảo đảm là mình biết mình chết sẽ như thế nào. Bởi vì á, là sẽ không còn thấy chuyện sống chết. Sống chết chỉ là cái ảo thôi, chỉ là bọt thôi, mà tâm mới là cái rộng lớn. Cho nên Tệ Trung Thượng Sĩ có người hỏi là sanh tử như thế nào đó, thì ngài nói là ngài thì phần nhật chuyển, đêm thì ánh trăng soi. Ngài thì mặt trời, đêm thì mặt trăng, bình thường không có gì hết đó. Chuyện nhẹ nhàng như vậy thôi, giống như tối về mình tưởng màn đêm nó xuống, nhưng mà chỉ là một cái sự xoay vần của cái thời tiết nhân duyên thôi. Còn tâm mình vẫn hiện hữu, không mất gì hết. Cho nên đó, mình không cần phải có thần thông để coi coi kiếp sau mình đi đâu, khỏi cần. Chỉ cần mình biết mình sống rất là khỏe, tu vậy đó rất là nhẹ nhàng, thanh thản, giải thoát. Thôi vậy được rồi ha, cái gì nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về cả